Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Giải đáp cho nan đề của thời đại. Tội ác, đau khổ và cái chết là những nan đề của thời đại chúng ta đang sống đây. Các cuộc cách mạng kỹ thuật ngày nay đã làm cho trí tưởng tượng của chúng ta trở nên lỗi thời. Nếu có thể nhìn vào thế giới trong một tương lai từ 10 cho đến 20 năm nữa, chắc chắn chúng ta phải ngỡ ngàng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nhân loại trải qua một cuộc cách mạng về kỹ thuật đâu. 3.000 năm trước đây, khi một người tên là David lên làm vua nước Israel, thì đất nước ấy lúc đó đang bị chia cắt và lân bang xâm chiếm thường xuyên. Israel chỉ là một nhóm bộ tộc man dợ sống trong lều trại và chỉ nhờ nông sản mà sinh sống. Nhưng 40 năm sau, khi vua David tạ thế, tất cả đã thay đổi hẳn. Israel trở thành một nước mạnh nhất, giàu có nhất trong vùng cận đông thời bấy giờ. Trong mấy thập niên đó, Israel đã kinh nghiệm những giai đoạn xã hội và kinh tế tiến bộ vượt bậc trong lịch sử của nước này. Bí quyết là gì? Dĩ nhiên David là một ông vua tài ba lỗi lạc, được Chúa ban phước lành rất nhiều. Nhưng còn một lý do quan trọng khác nữa, đó là vua David đã đưa vào Israel một kỹ thuật mới. Khoảng 2 thế kỷ trước đó, một bộ tộc tên là Hít đã phát minh ra bí quyết làm sắt chảy ra để uốn nắn nên vật dụng. Kỹ thuật này dần lan rộng, nhưng trong nhiều thập niên, kẻ thù của Israel không cho phép môn kỹ thuật này thực hiện tại trong đất nước Israel, vì thế không một ai biết đến. David đã thay đổi tất cả. Ông đã đưa thời đại đồ dùng bằng sắt vào nước Israel. Lúc đó, thay vì dùng những dụng cụ thô sơ làm bằng gỗ và đá, Israel đã sản xuất đồ dùng bằng sắt. Họ có cày bừa, cuốc, liềm và nhiều thứ khác, tất cả rèn bằng sắt. Sau một thế hệ cách mạng kỹ thuật, Israel hoàn toàn được thay đổi. Việc thay đổi đồ dùng bằng gỗ và đá bằng đồ sắt chẳng khác nào trong thời đại chúng ta có phát minh microchip. Microchip hay tiếng Anh gọi là microchip thực sự đã thay đổi bộ mặt của toàn thế giới trong 20 năm qua. Vua David ngày xưa cũng đã có những suy tư về thời đại cách mạng kỹ thuật của ông ta. Vì không những là một vị tướng giỏi, David còn là thi sĩ, nhạc sĩ và một nhà triết. Một cuộc cách mạng kỹ thuật có thay đổi đời sống con người thật. Nhưng David nhìn vào đời sống, ông nhận thấy có những điều mà cuộc cách mạng ấy không giải quyết được. Trong các thi ca được gọi là thi thiên ghi trong Kinh Thánh, David đã nói đến một số các nan đề này. Các nan đề đó thật ra vẫn còn cho đến thời đại chúng ta 3.000 năm sau. Vì đây là các vấn đề thuộc về lĩnh vực luân lý và tâm linh. Các lĩnh vực này phải tìm đến những giải đáp thuộc cùng lĩnh vực. Chung quy vẫn chỉ có ba lĩnh vực cố hữu. Thứ nhất là tội ác của con người. Điều thứ nhất vua David biết không giải quyết được chính là vấn đề tội ác của con người. Nhân loại có cái gì sai trật? Chúng ta không thể hòa hợp với người khác được, ngay cả với những người cùng trong một gia đình. Chúng ta nhận thấy rằng mình bị ràng buộc trong những thói hư tật xấu, tự hủy diệt mà không sao phá vỡ được. Nạn kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử, bất công và bạo hành đang tràn ngập trên địa cầu này, làm cho con người cứ đau khổ và chết chóc quá nhiều. Những bậc thánh nhân trong nhân loại hay những người khôn ngoan nhất cũng đành bất lực trước chu kỳ tội ác kinh hoàng này. Kinh Thánh cho hay rằng nan đề là trong tâm hồn của con người, chứ không phải bên ngoài, không phải xã hội đâu. Nghĩa là trong tim óc, trong linh hồn chúng ta bị xa cách hẳn với Đấng Thượng Đế. Và khi cần tái tạo tâm hồn, thì chỉ có Đấng Thượng Đế mới làm được điều đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng tuyên bố, vì từ trong tâm hồn phát xuất ra những tư tưởng độc hại, sát nhân, tà dâm, tình dục vô luân, trộm cướp, chứng dối và thóa mạ. Triết gia Bertrand Russell, một người vô thần, nhưng cũng từng phát biểu tương tự như Chúa Giê-xu rằng, tội ác nằm sâu trong tâm hồn ta, vì phải dứt bỏ tội ác từ ngay trong đó. Nhà bác học Albert Einstein một lần đã bi quan phát biểu rằng, làm mất bản chất của Plutoni còn dễ hơn làm mất bản chất tội ác trong con người. Nhân loại đã bối rối đối với vấn đề tội ác, vì ngày nay người ta lợi dụng tiến bộ kỹ thuật để bóp méo nó, đưa đến hậu quả thối nát, hư hỏng. Những con người khôn ngoan đã ngồi xuống nghĩ ra những con virus điện toán nguy hiểm, làm tai hại nhiều hệ thống truyền thông trên thế giới. Nhưng vấn đề không nằm ở bản thân kỹ thuật đâu. Vấn đề ở trong con người sử dụng kỹ thuật đó. Chính vua David cũng biết rõ những chiều sâu kín của tâm hồn mình. Ông không thể nào tự giải thoát khỏi những tội ác riêng tư, kể cả gian dâm và sát nhân. Tuy nhiên David đã xin Chúa tha thứ tội ác và tái tạo đời sống mình. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, con người không phải chỉ có thân xác và trí óc đâu. Chúng ta còn có linh hồn nữa. Linh hồn là phần khao khát ý nghĩa chân thực của đời sống và tìm đến một cái gì bên kia cuộc đời tạm này. Linh hồn cũng là phần trong con người khao khát Thượng Đế. Ngay những người không có một niềm tin tôn giáo cũng vẫn tự hỏi còn có gì khác nữa hay là không. Thomas Edison từng nói rằng, khi nhìn vào những gì xảy ra trong thế giới khoa học và trong việc chuyển vận của vũ trụ, không ai có thể phủ nhận rằng phải có một vị chủ thể tất cả. Vấn đề thứ hai của con người là vấn đề đau khổ. Kinh Thánh nói rằng, con người sinh ra để gặp nan đề, chắc chắn cũng như tàn lửa bay lên không gian. Khoa học thật sự có đẩy lui được một số đau khổ của con người. Nhưng ta nhìn vào thế giới hiện đại, vẫn thấy những đau khổ như trẻ con trong các thành phố bị dồn vào những chu kỳ tuyệt vọng, con cái của những cha mẹ ly dị mang theo những vết thương sâu nhất và đau đớn nhất, trẻ mồ côi và nhiều đứa trẻ khác trên khắp thế giới là nạn nhân của những cuộc chiến tranh không bao giờ chấm dứt cả. Những ai được thoát khỏi nghèo khó và bạo lực thì lại gặp cảnh gia đình tan nát, bè bạn phản bội, các sức ép tâm lý làm cho đau thương. Tại sao chúng ta đau khổ? Đó là câu hỏi nghìn đời không có giải đáp. Vua David ngày xưa cũng đã từng tan vỡ tâm hồn. Cuộc lừa dối của chính ông ta đã đưa đến cái chết của đứa con thơ. Con cái của ông vua này tham gia vào những chuyện dâm hãm, trả thù và sát nhân. Chính đứa con trai Absalom của David còn nổi loạn, đem binh lực chống lại ông ta. Tuy nhiên, giữa những hoàn cảnh khó khăn đau khổ nhất, vua David vẫn có thể quay lại với Chúa mà thưa rằng: Lạy Chúa, Ngài là đấng chăn giữ con. Vấn đề thứ ba là sự chết. Vấn đề không giải quyết được trong lịch sử loài người là chết. Có người thấy chết thật khó hiểu, là có nhiều người sống cứ như là mình không bao giờ chết cả. Nhưng chết là một điều không ai tránh thoát được. Người viết sách truyền đạo trong Kinh Thánh nói rằng, việc gì cũng có thời điểm của nó. Mỗi hoạt động trong đời đều có thời kỳ. Có lúc sinh ra, lại có lúc chết đi. Nhà truyền giảng phúc âm Billy Graham được một sinh viên hỏi rằng, thưa ông, đối với ông, điều gì ông cho là ngạc nhiên nhất trong đời ông? Mục sư Billy Graham bình tĩnh trả lời ngay, đó là cái ngắn ngủi của đời tôi. Như vậy, ba vấn nạn cố hữu của đời người vẫn là tội ác, đau khổ và cái chết. Kỹ thuật không thể nào giải quyết được ba vấn nạn này, vì đây là những vấn đề thuộc tâm linh, nên chỉ có thể giải đáp bằng tâm linh được mà thôi. Ngày nay thế giới của chúng ta đang cần một chiều kích luân lý đạo đức hơn thời đại nào khác. Nếu không có luân lý đạo đức, thế kỷ thứ 21 sẽ trở thành thế kỷ đẫm máu nhất trong lịch sử loài người và có thể là thế kỷ cuối cùng của nhân loại. Nhưng không nhất thiết phải lâm vào thế tuyệt vọng như thế đâu. Werner von Braun đã từng nói rằng, người ta thường bảo rằng tri thức khoa học và niềm tin tôn giáo không thể nào hòa hợp được, nhưng kỹ thuật và luân lý đạo đức là chị em ruột đó. Nhà bác học Blaise Pascal người Pháp được gọi là một trong những kiến trúc sư của nền văn minh hiện đại. Ngay từ lúc thiếu niên, ông đã là một thiên tài về khoa học toán. Ông được coi là ông tổ của môn học về xác suất và người sáng tạo ra máy tính đầu tiên. Pascal đã đào sâu trong các vấn nạn của loài người như tội ác, đau khổ và cái chết. Ông thấy rằng con người có thể đạt đến những chiều cao vượt bậc trong khoa học, nghệ thuật và mọi lĩnh vực trong đời người, nhưng lúc nào con người cũng vẫn giận hờn, giả trá và tự ghét bỏ mình. Pascal cho đó là một hỗn hợp giữa thiên tài và sự lừa dối. Ngày 23 tháng 11 năm 1654, Pascal đã phát biểu như sau: Tôi cầu xin sẽ không bao giờ bị xa cách Chúa, sẽ không bao giờ bị Chúa từ bỏ, nhưng hoàn toàn đầu phục Chúa Giêsu và sống trong niềm vui vĩnh hằng. Pascal nhận thức rằng chỉ có tình thương và ân huệ của Chúa mới có thể đưa con người chúng ta trở về mối hòa hợp với Chúa. Pascal đã kinh nghiệm điều ấy theo cách thức vượt xa lối quan sát và lý luận của khoa học. Chính Pascal là người đã viết câu nổi tiếng sau đây: Tâm hồn có những lý do riêng mà lý trí không sao biết nổi. Đối với Pascal, tri thức khoa học không đáng gì so với tri thức về đấng thượng đế. Pascal chết lúc 39 tuổi, lúc ông sẵn sàng gặp Chúa. Vua David sống đến 70 tuổi, nhưng rồi ông cũng chết. Ông từng nói, dù tôi bước đi trong thung lũng tử vong, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Đó cũng là câu trả lời của David cho ba vấn nạn của đời người: tội ác, đau khổ và cái chết. Khi nào chúng ta có Chúa ở với mình, thì chúng ta có lời giải đáp cho ba nan đề này. Ước mong đó cũng là câu trả lời cho quý vị và các bạn. Khi quý vị và các bạn tìm đến Đấng Thượng Đế hằng sống và mời Ngài vào cuộc đời mình để tương lai của quý vị còn có hy vọng.